This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ sáu đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Thứ sáu nào cũng khỏe, Bảo Bảo. Thứ sáu là thấy khỏe rồi.
Thứ sáu khỏe, tại vì thứ sáu
là thứ bảy ngủ được dài chút xíu, chủ nhật được dài chút xíu. Bảo Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, thưa anh, thứ sáu khỏe anh, và đặc biệt là thứ sáu mà giữa tháng hoặc là cuối tháng khỏe lắm, tại vì có cái paycheck.
Ồ, lãnh lương hả?
Lãnh lương.
Và ai cũng vậy, ai cũng vậy, thưa vị. Để không mất thời giờ, Dinh Dũng xin phép quý vị cùng nhiều bảo gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì phải nói là thị trường rất là đẹp, Dow Jones thì lên rất mạnh, quý vị, lên 334 điểm, hiện tại 25.773 điểm. Nasdaq thì lên được 42 điểm, hiện tại là 7.469 điểm. SP500 lên 24 điểm, hiện tại 2.770 điểm, thì nó 10 năm là 2.66%. Dầu thô thì cũng lên rất mạnh, lên 1 đồng 02 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 33 xu. Euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 5 đồng 10 xu, ao vàng hiện tại 1.318 đồng 60 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.33%, tuần rồi cao nhất là 4.35%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Ở Việt Nam thì một mikim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng, vàng thì mua vào 36.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.150.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến Amazon. Hôm qua thì Amazon chính thức họ sẽ withdraw khỏi cái plant gọi là headquarter thứ nhì ở New York, thành phố Long Island. Và khi mà được hỏi thêm thì họ cũng nói là không cần bàn cãi thêm, vì chúng ta biết rằng thành phố New York thì có rất nhiều người họ chống đối khi mà đặt cái trụ sở thứ nhì của Amazon ở thành phố này, thành phố Long Island, vì nó sẽ nên nhiều cái phức tạp ở đây nữa. Ví dụ giải thích trước đây, chúng ta biết là Long Island là một thành phố rất nhiều người làm về chính trị, làm về politics cũng như là những người nổi tiếng, và Amazon về đó thì cũng chẳng giúp ích gì được cho họ, mà lại thêm cái gọi là nó rối loạn lên cái nhịp sống của những người dân ở đây, và họ hoàn toàn phản đối, và Amazon đã chính thức rút lui khỏi thành phố Long Island ở tiểu bang New York. Và khi mà được hỏi thêm thì họ nói rằng chúng tôi không có nghĩ đến, hiện tại bây giờ chưa có nghĩ đến sẽ mở cái headquarter thứ nhì this time. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng nếu mà có đó thì Dallas sẽ rất là có một cái good potential, tức là sẽ có một cái cơ hội rất cao, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến ngôi chợ Kroger. Chúng ta biết Kroger là một ngôi chợ lớn nhất nước Mỹ. Nếu quý vị nói là Walmart thì đúng là Walmart, nhưng mà Walmart không phải là cái chợ Walmart, vì người ta bán rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà cái chợ Kroger là bán food, nói về lương thực, không phải bán như là bàn tủ ghế lung tung như là Walmart. Nhưng mà nếu mà nói về cái chợ bán lương thực, thực phẩm đó, là cái chợ Kroger đứng number one hiện tại bây giờ. Và ngày hôm qua thì người đứng đầu của cái chợ này cũng cho biết rằng họ đã thử nghiệm gọi là trả bằng cái smartphone. Quý vị biết là giống như là Apple, quý vị. Apple là họ trả cũng như là cashless. Chúng ta cầm cái phone đi scan xong rồi chúng ta cầm, ví dụ chúng ta mua một cái bó rau đi, đến scan xong rồi bỏ vô bịch sách ra, thì Kroger làm cái concept nó giống như vậy, và họ đã mở 10 cái địa điểm, 10 cái ngôi chợ ở tiểu bang Ohio, thành phố Columbus, họ đã thử nghiệm. Mà nếu good thì từ đây đến cuối năm thì phải nói rằng tất cả những ngôi chợ Kroger chúng ta phải vào để mà mua đồ mà trả bằng cái điện thoại của mình. Kroger đó là họ, người ta xem cái thẻ gọi là cái thẻ membership Burger, đồng thời một là debit card hay là credit card để vào đó. Khi quý vị mua đó thì chúng ta scan, nó sẽ scan both time là customer cái thẻ membership, rồi sau đó sẽ có thẻ tín dụng, rồi nó chờ sao. Và khi chúng ta mua chúng ta không mất cái point. Cái ngôi chợ Kroger chúng ta mua chúng ta được cái point như vậy, sau đó chúng ta sẽ redeem bởi đổ xăng hay là cái gì khác đó, thì bây giờ thì chúng ta vẫn giữ như vậy, vẫn có được. Và tôi thấy rằng cái điều này rất là tốt, nó sẽ giúp cho những người customer hay là consumer nó về faster, đi lẹ hơn, không cần phải sắp một cái hàng dài. Nhưng mà nó bất lợi một cái là có thể sẽ có một rất nhiều người cashier sẽ bày phải nói là chào tạm biệt ngôi chợ Kroger này, các quý vị. Đó là cái điều tốt và cái điều không tốt. Khi mà chúng ta sử dụng cái technology quá nhiều đó, thì đôi khi nó cũng có điều bất lợi cho cái đời sống của mình, các quý vị. Bản tin kế tiếp, thì bản tin này nói về cái nợ của chính phủ hay là cái nợ của Hoa Kỳ. Phải nói là hiện tại cái nợ nó lên đến 22.000 tỷ. Ví dụ sinh nền, hiện tại cái life debt clock, thì cái con nợ, cái số nợ hiện tại bây giờ chính phủ đang thiếu nợ là 22.019 tỷ. Tức là con số nợ này thì nó trừ đi cái GDP của Hoa Kỳ là 20.895 tỷ. Tức là Hoa Kỳ bắt đầu có sự thâm thủng khoảng 1.200 tỷ. Đúng ra thì không đến nỗi tệ lắm cái thưa vị. Cái nợ này, tức là nhìn vào thì thấy rằng wow, Hoa Kỳ thiếu nợ 1.200 tỷ. Như thế này Dũng có giải thích quý vị đó là cái GDP và cái nợ, dù như chúng ta tài sản quý vị có 1.000, thí dụ đi 1.000 đô mà chúng ta thiếu 1.001, tức là chúng ta bán tài sản để trả nợ vẫn còn thiếu 100 đồng. Thì Hoa Kỳ hiện tại giờ đang trong cái tình trạng như vậy. Nhưng mà chia đôi ra hai cái nợ, two type of debt. Một cái đầu tiên nó gọi là public, cái thứ hai nó gọi là intra-government. Tức là một cái nợ là nợ về nước ngoài, còn cái nợ là cái nợ của chính phủ nợ. Cái nợ của chính phủ thì nó không có thật sự không có quan trọng lắm, nhưng mà cũng là quan trọng là cái nợ về like, chẳng hạn như là tiền social, là chính phủ thiếu nợ. Chẳng hạn như họ đưa tiền social ra giúp đỡ những người dân thì họ phải mượn tiền từ Federal Reserve để trả cho cái tiền đó, họ không đủ. Trước đây thì cái social này chúng ta cũng nhớ là nó gọi là cái baby boomer. Chẳng hạn như trước đây á, 10 người đi làm gom tiền lại nuôi một người. Nhưng mà thời kỳ baby boomer là 100 người đi làm. Bây giờ 100 người đi làm đã về hưu, nhưng mà chỉ còn có 50 người đi làm thôi. Thì 50 người đó làm để trả tiền lại. Chính phủ lấy tiền trước, xài trước rồi sao trả lại. Thì bây giờ chính phủ đã thiếu nợ về cái tiền social rất nhiều. Ví dụ giải thích đơn giản như vậy. Rồi cái thứ hai là cái nợ gọi là cái public. Public thì Hoa Kỳ thiếu nợ khoảng 16.200 tỷ. Trong cái đó nợ chính phủ mà nợ về social là khoảng 5.200 tỷ. Tức là một cái là chiếm public là chiếm 76% và cái nợ về chính phủ là chiếm khoảng 24% trên tổng số 22.000 tỷ. Cái public này đó là nợ 16.200 tỷ. Và cái public nợ này đó nó không phải về nước ngoài, quý vị, nó cũng có một phần thôi. Như chính phủ hay như là nợ thì individual. Có những người họ bỏ tiền và họ mua công trái phiếu, họ mua bond, vân vân, là cái là chính phủ đã nợ họ rồi. Rồi những cái corporation, chẳng hạn như AT&T, một cái công ty lớn như vậy vẫn thiếu nợ Hoa Kỳ, mượn tiền để mà mở thêm. Chẳng hạn như Tiến Dũng có một cái nhà hàng, Tiến Dũng mượn thêm chính phủ tiền nữa để mở thêm cái nhà hàng thứ hai. Hay là có nhà thứ hai rồi, mượn thêm mở nhà hàng thứ ba. Tức là từ cái nhà hàng thứ hai và thứ ba là Tiến Dũng đã nợ chính phủ rồi. Đó là cái hàng đầu tiên là Tiến Dũng own, nhưng mà thứ hai, thứ ba là nợ chính phủ. Đó là những cái nợ. Rồi những cái nợ đó kèm theo những cái nợ mà Hoa Kỳ thiếu nước ngoài. Vậy thì Hoa Kỳ thiếu nước ngoài tổng số tiền là bao nhiêu? Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu nước ngoài tổng số tiền là 6.200 tỷ. Nếu mà có một cái nhìn gọi là lạc quan hơn á, thì lấy 6.200 tỷ mà trừ cho tổng số tiền GDP Hoa Kỳ có là 21.000 tỷ đi, thì Hoa Kỳ vẫn còn 15.000 tỷ bỏ túi, thưa vị. Hoa Kỳ vẫn còn rất giàu, đúng không? Mặc dù Hoa Kỳ thiếu Hoa Kỳ thì đến 16.000 tỷ rồi. Cái tiền thật sự Hoa Kỳ thiếu đó là chính Hoa Kỳ thiếu Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng mà cái GDP của Hoa Kỳ trừ ra cái tiền nợ 6.000 tỷ này thì Hoa Kỳ còn đến khoảng trên 14.000 tỷ. Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài đó, chẳng hạn như là Trung Quốc là người cầm nợ nhiều nhất. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu nợ Trung Quốc 1.180 tỷ. Và thiếu nợ Nhật Bản lần thứ nhì là 1.003 tỷ. Cái Brazil là quốc gia thứ ba là 314 tỷ. Rồi Iceland là khoảng 287 tỷ. Rồi nước Anh là 264 tỷ. Đó là năm cái quốc gia mà cầm nợ nhiều nhất. Rồi những cái nợ le tẻ 5-10 tỷ, 3-40 tỷ thì có rất nhiều. Hoa Kỳ thiếu nợ rất nhiều. Nhưng mà cộng là hết tất cả lại là khoảng 6.200 tỷ. Và cái câu hỏi rằng nợ có tệ không? Is that bad? Thật sự ra cái nợ nó không có tệ, quý vị. Tí Dũng để giải thích quý vị. Là cái nợ, ví dụ như bây giờ Tí Dũng cần một ngôi nhà, Tí Dũng mượn tiền để mua một căn nhà, cái nợ đó không phải là cái nợ tệ, cái nợ đó lại gọi là nợ tốt. Vì ông bà xưa nói là an cơ thì lạc nghiệp. Chẳng hạn như Tí Dũng xe bị hư, Tí Dũng phải mua một chiếc xe mới và bắt buộc phải thiếu nợ, thì cái nợ đó gọi là cái nợ tốt. Chẳng hạn như Tí Dũng thiếu nợ, mượn tiền mua nợ, mượn tiền nợ để cho con đi học, đó là cái nợ tốt. Nhưng bây giờ Tí Dũng mượn tiền để mua một cái đồng hồ Rolex, hay là mượn tiền mua một cái xe hơi thiệt đẹp để cái xe hơi để chạy, hay là mượn tiền để mua một cái hộp xoàn tặng vợ, cái này thì đối với vợ thì tốt, nhưng mà đối với Dũng thì rất là tệ. Cái nợ này gọi là nợ xấu, quý vị. Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ có những cái nợ rất là tốt và có những cái nợ rất là tệ. Có những cái nợ mà Hoa Kỳ biết nợ rồi nhưng mà vẫn phải nợ chồng thêm nợ, chẳng hạn như giúp những quốc gia hay là chiến tranh, những cái chiến tranh cũng là nợ rất nhiều. Hiện tại giờ mỗi năm Hoa Kỳ trả trên 325 tỷ tiền lời, quý vị, mỗi năm trung bình là như vậy. Riêng về năm 2019 này đó, thì họ đoán là cái tiền lời sẽ lên là 383 tỷ cho cái tiền lời của năm 2019 này. Tức là phải nói là rất nhiều tiền lời Hoa Kỳ trả mỗi tháng, chia đều ra thì phải nói là không phải là con số nhỏ. Vậy thì nợ thì tốt nếu chúng ta biết mượn nợ để làm lợi, hoặc là biết mượn nợ để cho cuộc sống chúng ta better hơn. Còn nếu mượn nợ để vì cuộc sống chúng ta, cho người khác thấy chúng ta có cuộc sống better hơn hay là tốt hơn đó, thì quý vị nên think twice, suy nghĩ hai lần trước khi chúng ta mượn nợ. Xin trả lời báo báo.
Dạ vâng, đúng như anh Tiến Dũng nói thì nợ thì nó cũng có nợ nợ xấu và nợ tốt, cho nên là nếu mà chúng ta muốn mượn nợ hay gì đó chúng ta cũng suy nghĩ. Cũng như giống như bây giờ mà nếu mà đi mua sắm cái gì thì chúng ta phải nhớ trong đầu một câu, đó là cứ thật sự mình có cần hay không, hay là chỉ vì nó on sale mà mình mua. Cái gì mình cần mình hãy mua, còn những gì mình không cần thì mình không cần phải mua bây giờ, bởi vì đây là cái thời điểm mà chúng ta phải để dành tiền, bởi vì không biết trước cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, nhưng mà khi mà mình có tiền thì mình cũng trang trải được rất là nhiều chuyện sau này. Giống như là công ty Courier thì mình bây giờ mình thấy nó rồi đó, nó cũng có cái hệ thống mà trả tiền bằng cái app thông minh, thì đương nhiên nó sẽ không cần nhân công nữa. Và Walmart thì cũng sẽ tương tự cũng như vậy. Thì chúng ta đã thấy rất là nhiều. Bây giờ đi Walmart chúng ta thấy rất nhiều, anh Tiến Dũng, là trả tiền bằng cái self-service, anh. Không có cần phải người cashier nữa. Dạ.
Dạ vâng. Không biết là Bảo đã dành được bao nhiêu tiền rồi. Không sao đâu, nói đi. Có Bảo với Tiến Dũng nghe thôi, đâu ai nghe đâu.
Dạ đúng rồi, nguyên cái làn sóng.
Đúng. Tí Dũng hoàn toàn đồng ý với Bảo. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta nên dành tiền. Chúng ta mua một cái món hàng gì đó cả bạc ngàn trở lên đó, quý vị nên think twice. Thật sự ra đó, nếu quý vị cần để mà cho sức khỏe tốt hơn, quý vị cần để cho đời sống tốt hơn, quý vị cần để cho con em học giỏi hơn, học trường tốt hơn, thì đó là cái nợ tốt. Còn ngoài ra chúng ta cần để cho có một cái gì đó nở mặt nở mày, thì chúng ta nên think twice before quý vị action, quý vị. Cảm ơn ông Bảo rất nhiều các quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.